2.1.4. Công nhận việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tại nước ngoài là cơ chế có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, đặc biệt bảo vệ quyền kết hôn của công dân, quyền nhân thân mà theo nguyên tắc hiến định là chỉ có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, việc hôn sự đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không đương nhiên được pháp luật Việt Nam công nhận, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về tình trạng hộ tịch của công dân và để quan hệ hôn nhân này có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Các bên quan hệ phải thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận việc kết hôn và phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận thông qua trích lục ghi chú việc kết hôn, ghi vào sổ đăng ký kết hôn theo pháp luật về hộ tịch của Việt Nam, khoản 2, điều 125 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, quy định quyết định về hôn nhân và gia đình, trong đó có quyết định hoặc chứng nhận kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam được xét yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch. Điều 48 Luật Hộ tịch xác định thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam. Điều kiện, trình tự, thủ tục và thời gian phối hợp giữa các cơ quan thực hiện việc công nhận và ghi vào sổ kết hôn hoặc từ chối yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Điều 34, Điều 35, Điều 36, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Theo đó, người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu xét thấy yêu cầu công nhận việc kết hôn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài, phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình và vào thời điểm yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em thì việc kết hôn cũng được ghi vào sổ hộ tịch. Yêu cầu ghi chú kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau. Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục ghi chú việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, thực hiện tại cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cư trú, thực hiện theo Điều 15 Thông tư liên tịch số 02/2016/TT-LT Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp ngày 30 tháng 6 2016 của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. 2.2 Ly hôn có yếu tố nước ngoài. 2.2.1 Khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài. Ly hôn là sự kiện pháp lý làm chấm dứt hôn nhân, nhưng hôn nhân chỉ chấm dứt bởi ý chí của vợ, chồng hoặc ý chí của người thứ ba xuất phát từ lợi ích chính đáng của một bên trong quan hệ vợ chồng. Chú thích, xem khoản 2 điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Cơ sở pháp lý để xác định quan hệ hôn nhân chấm dứt là bản án hoặc quyết định cho ly hôn của tòa án có hiệu lực pháp luật. Pháp luật Việt Nam hiện chưa trù liệu khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài, song ly hôn có yếu tố nước ngoài thực chất thuộc nội hàm của quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở khái niệm ly hôn, chú thích khoảng 14 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Hết chú thích. Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, chú thích khoảng 25 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam có thể đưa ra khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa các bên chủ thể, trong đó ít nhất một bên thực hiện quyền ly hôn là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Việc ly hôn giữa các bên chủ thể là công dân Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập hay chấm dứt việc ly hôn xảy ra tại nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến việc ly hôn nằm ở nước ngoài. Cơ sở xác định quan hệ hôn nhân chấm dứt do ly hôn có yếu tố nước ngoài là bản án hoặc quyết định cho ly hôn có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc của cơ quan khác có thẩm quyền. Nhận diện ly hôn có yếu tố nước ngoài qua một trong các dấu hiệu sau. Chủ thể trong vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Về nguyên tắc, một trong các bên chủ thể, đương sự, thực hiện quyền ly hôn có yếu tố nước ngoài là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tùy từng trường hợp, có thể xảy ra các trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài giữa các chủ thể sau: giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài giữa người nước ngoài thường trú ở Việt Nam ly hôn với nhau tại Việt Nam. Chủ thể ly hôn có yếu tố nước ngoài có quyền thực hiện quyền ly hôn tại Việt Nam trước tòa án có thẩm quyền của Việt Nam hoặc tại nước ngoài trước tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật. Căn cứ để xác lập hay chấm dứt ly hôn xảy ra tại nước ngoài theo pháp luật nước ngoài. Trường hợp này được hiểu hai bên chủ thể tham gia quan hệ đều là công dân Việt Nam, nhưng họ thực hiện quyền ly hôn tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam. Xác định yếu tố nước ngoài trong việc ly hôn ở đây chính là xem xét đánh giá căn cứ nào cho việc hình thành một quan hệ hôn nhân dẫn đến ly hôn hoặc cơ sở nào để công nhận việc chấm dứt hôn nhân. Ví dụ, hai công dân Việt Nam đã kết hôn ở nước ngoài, có tài sản ở nước ngoài, nay yêu cầu ly hôn tại Việt Nam. Tòa án Việt Nam xác định đây là trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài vì căn cứ để giải quyết ly hôn là việc kết hôn của đương sự đã được tiến hành ở nước ngoài, tài sản liên quan đến việc ly hôn ở nước ngoài. Trường hợp khác, hai công dân Việt Nam là vợ chồng thực hiện quyền ly hôn tại nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài giải quyết bằng một bản án hoặc quyết định cho ly hôn. Nay họ yêu cầu công nhận bản án hoặc quyết định ly hôn đó tại Việt Nam thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định đây là trường hợp công nhận việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do việc ly hôn này đã được giải quyết ở nước ngoài bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tài sản liên quan đến ly hôn ở nước ngoài. Tương tự yếu tố thứ hai, hai bên chủ thể tham gia quan hệ trong trường hợp này đều là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, quyền ly hôn của họ được thực hiện tại Việt Nam và tài sản đối tượng liên quan đến việc chấm dứt quan hệ hôn sự không nằm trên lãnh thổ Việt Nam mà ở nước ngoài. Theo nguyên tắc, giải quyết ly hôn mà tài sản liên quan nằm bên ngoài lãnh thổ quốc gia thì việc ly hôn đó được xác định là ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trong ba dấu hiệu trên thì chủ thể là dấu hiệu phổ biến nhất mà cơ quan chức năng thường nhận diện trong quá trình giải quyết các vụ việc như tranh chấp, yêu cầu về ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trên thực tế, các tranh chấp, yêu cầu ly hôn có yếu tố nước ngoài mà tòa án Việt Nam thường thụ lý giải quyết có dấu hiệu chủ thể là một bên công dân Việt Nam với tư cách đương sự ly hôn với người nước ngoài. 2.3.2 Áp dụng pháp luật giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo các hiệp định tương trợ tư pháp và theo pháp luật Việt Nam. Xác định pháp luật áp dụng giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên, pháp luật áp dụng giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài đa phần được xác định theo nguyên tắc luật nhân thân hoặc hệ thuộc nguyên tắc luật tòa án. Theo đó, nếu hai vợ chồng có cùng quốc tịch thì pháp luật áp dụng để giải quyết ly hôn là pháp luật của nước mà hai vợ chồng mang quốc tịch. Nếu hai vợ chồng khác quốc tịch nhưng cùng cư trú tại một nước ký kết thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước ký kết nơi hai vợ chồng cùng cư trú. Nếu hai vợ chồng không cùng cư trú ở một nước ký kết thì cơ quan có thẩm quyền của nước ký kết nào nhận đơn xin ly hôn thì sẽ giải quyết theo pháp luật của nước đó. Ví dụ, Điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga quy định việc ly hôn tuân theo pháp luật của nước bên ký kết mà vợ chồng đều là công dân vào thời điểm nộp đơn xin ly hôn. Nếu vào thời điểm gửi đơn xin ly hôn, một người là công dân của bên ký kết này còn người kia là công dân của bên ký kết kia thì điều kiện ly hôn tuân theo pháp luật của bên ký kết nơi họ thường trú. Nếu một người cư trú trên lãnh thổ của bên ký kết này còn người kia cư trú trên lãnh thổ của bên ký kết kia thì áp dụng pháp luật của bên ký kết có cơ quan đang giải quyết việc ly hôn. Nguyên tắc này cũng thể hiện tại Điều 27 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điều 22, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điều 26, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Mông Cổ. Điều 33, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Hungary. Như vậy, theo các hiệp định tương trợ tư pháp, công dân Việt Nam ly hôn với người nước ngoài mà mỗi bên cư trú ở mỗi nước ký kết thì áp dụng hệ thuộc nguyên tắc luật tòa án, tức áp dụng pháp luật của nước có tòa án có thẩm quyền giải quyết để giải quyết ly hôn. Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Về chọn luật giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, Điều 127 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn, thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng. Nếu họ không có nơi thường trú chung, thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn, thì phải tuân theo pháp luật nước nơi có bất động sản đó. Theo quy định trên, pháp luật được chọn áp dụng để giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài trước tòa án Việt Nam có thể là pháp luật Việt Nam, có thể theo pháp luật của nước nơi vợ chồng thường trú chung, hay cũng có thể theo pháp luật của nước nơi có bất động sản, tùy từng trường hợp chọn luật áp dụng như sau. Nếu công dân Việt Nam ly hôn với người nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam, thì các quy định của pháp luật Việt Nam về ly hôn sẽ được viện dẫn để giải quyết về vấn đề nhân thân, tài sản và quyền lợi con chung. Nếu công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam mà ly hôn với người nước ngoài, sẽ giải quyết theo pháp luật nước mà hai vợ chồng có nơi thường trú chung. Trường hợp vợ chồng không có nơi thường trú chung, thì sẽ áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam để giải quyết. Trong trường hợp người nước ngoài với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ly hôn với nhau, thì pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam sẽ được áp dụng để giải quyết việc ly hôn đó. Việc giải quyết tài sản là bất động sản khi ly hôn phải theo nguyên tắc luật nơi có tài sản, với nội dung pháp luật của nước nơi có tài sản sẽ được áp dụng để điều chỉnh quan hệ. Giải quyết ly hôn và tài sản khi ly hôn, nếu bất động sản cần giải quyết nằm ở nước ngoài, thì cơ quan tài phán phải áp dụng pháp luật của nước nơi có bất động sản. Về nguyên tắc áp dụng pháp luật giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, ngoài Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, Nghị quyết số 01/2003/NQ-HDTP ngày 16 tháng 4 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, cũng có cơ chế hướng dẫn chọn luật áp dụng một số trường hợp cụ thể như sau. Chú thích, điểm A, tiểu mục 2.3, mục 2, phần 2 la mã của nghị quyết. Trong trường hợp người nước ngoài đang ở nước ngoài xin ly hôn người Việt Nam, mà người Việt Nam còn quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam, thì tòa án thụ lý, nhưng việc áp dụng pháp luật để giải quyết cần phân biệt. Nếu người nước ngoài là công dân của nước mà Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp với nước đó, và trong hiệp định tương trợ tư pháp có quy định khác với Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, thì áp dụng quy định của hiệp định tương trợ tư pháp để giải quyết. Nếu không có quy định khác thì áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Nếu người nước ngoài là công dân của nước mà Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với nước đó, thì áp dụng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam để giải quyết. Việc giải quyết tài sản là bất động sản nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản. Khi pháp luật Việt Nam được dẫn chiếu áp dụng, thì các quy định về ly hôn tại chương 4 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, từ điều 51 đến điều 67, và nghị định 126/2013/NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2014, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam về tài sản chương 2 sẽ là cơ sở pháp lý để tòa án giải quyết vụ việc ly hôn, cụ thể như sau. Về quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn và hạn chế quyền yêu cầu ly hôn. Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình. Việt Nam quy định thực hiện quyền yêu cầu ly hôn nhằm chấm dứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật là quyền nhân thân của vợ hoặc chồng, nên về nguyên tắc, vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng mới có quyền yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên, vì lợi ích chính đáng của chủ thể quan hệ, pháp luật dự liệu cơ chế quyền ly hôn có thể thực hiện thông qua cha, mẹ, người thân thích khác khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình và có căn cứ chứng minh họ bị ngược đãi, không được thương yêu chăm sóc bởi người vợ hoặc chồng còn lại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. Đối với điều kiện hạn chế quyền yêu cầu ly hôn, người chồng bị hạn chế quyền này khi người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Ví dụ, trường hợp người vợ mới sinh con chưa được 12 tháng nhưng con chết, thì chồng cũng không có quyền yêu cầu ly hôn. Về căn cứ giải quyết ly hôn, Điều 55, Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam hiện hành là cơ sở xác định các căn cứ cho ly hôn. Tòa án có thẩm quyền giải quyết cho ly hôn khi có một trong các căn cứ. Y nhỏ, vợ chồng cùng tự nguyện ly hôn, thỏa thuận được việc giải quyết quan hệ hôn nhân, tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con. Hai y nhỏ, vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ chồng làm cho hôn nhân mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt. Ba y nhỏ, có quyết định của tòa án tuyên bố một bên vợ chồng mất tích có hiệu lực. Bốn y nhỏ, có yếu tố lỗi của vợ hoặc chồng gây ra đổ vỡ hôn nhân. Về các trường hợp ly hôn, xuất phát từ thực tiễn, Pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam quy định các trường hợp ly hôn thuận tình và đơn phương ly hôn. Thủ tục tố tụng giải quyết các vụ án ly hôn, một bên đơn phương ly hôn, vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích xin ly hôn, hoặc việc ly hôn, thuận tình ly hôn áp dụng trên cơ sở kết hợp các Điều 55, Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, và nghị quyết số 01/2003/NQ-HDTP ngày 16 tháng 4 2003. Giải quyết tài sản khi ly hôn, áp dụng các điều 59 đến điều 64 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam để giải quyết theo chế độ tài sản đã thỏa thuận. Nếu vợ chồng không có thỏa thuận về giải quyết tài sản hoặc thỏa thuận không đủ, không rõ ràng, áp dụng quy định tương ứng về giải quyết tài sản theo luật định, chế độ tài sản theo luật định giải quyết theo Điều 59 và các Điều 60 đến Điều 64 Luật Hôn nhân và Gia đình. Giải quyết quyền lợi con chung, áp dụng Điều 58, các Điều 81 đến Điều 84 để phân định việc nuôi con cho một bên vợ hoặc chồng, nghĩa vụ trông nom, thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho con. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận không đảm bảo quyền lợi mọi mặt của con. Giải quyết nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ chồng khi ly hôn. Pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam thừa nhận cơ chế cấp dưỡng giữa vợ và chồng, ngay cả khi quan hệ hôn nhân của họ không còn tồn tại. Điều 115 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định, khi ly hôn, nếu bên khó khăn, túng thiếu, có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng, thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.
2.2.3 Thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Tại Việt Nam, thẩm quyền giải quyết các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài trước hết được xác định theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều ước quốc tế đều không điều chỉnh, thì áp dụng các quy định của Pháp luật Tố tụng Dân sự và Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 để xác định. Thẩm quyền giải quyết ly hôn của tòa án theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên, thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài được quy định khá cụ thể. Chẳng hạn, Điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Mông Cổ xác định thẩm quyền giải quyết ly hôn thuộc cơ quan của bên ký kết nơi cả hai vợ chồng thường trú. Nếu một người thường trú trên lãnh thổ bên ký kết này, còn một người thường trú trên lãnh thổ bên ký kết kia, thì cơ quan của cả hai bên ký kết đều có thẩm quyền giải quyết. Hoặc Điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga quy định, việc ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tư pháp của bên ký kết mà vợ chồng đều là công dân vào thời điểm nộp đơn xin ly hôn. Nếu hai vợ chồng đều thường trú trên lãnh thổ của bên ký kết kia, thì cơ quan tư pháp của bên ký kết ấy cũng có thẩm quyền giải quyết. Nhìn chung, thẩm quyền xét xử của tòa án theo các hiệp định xác định căn cứ theo nguyên tắc quốc tịch kết hợp với nguyên tắc nơi thường trú chung của vợ chồng. Trường hợp cả hai vợ chồng không có nơi cư trú chung thì cơ quan tư pháp của cả hai nước ký kết đều có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên, có thể xác định tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài trong các trường hợp cụ thể sau. Khi một bên ly hôn là công dân Việt Nam mà một bên cư trú tại Việt Nam, các bên ly hôn không cùng quốc tịch và không thường trú chung thì cơ quan tư pháp của các bên ký kết đều có thẩm quyền giải quyết. Ví dụ, khoảng 2 điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Ukraine. Điều 20 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, v.v. Khi một bên ly hôn là công dân Việt Nam mà hai bên cư trú tại Việt Nam, các bên ly hôn không cùng quốc tịch nhưng cùng cư trú thì tòa án nơi cư trú có thẩm quyền giải quyết. Ví dụ khoảng 2 điều 22 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khoảng 2 điều 27 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, v.v. Khi hai bên ly hôn đều là công dân Việt Nam, nguyên tắc luật quốc tịch xác định thẩm quyền của bên ký kết mà hai vợ chồng cùng là công dân. Ví dụ khoảng 1 điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Khoảng 1 điều 22 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, v.v. Khi hai bên ly hôn không là công dân Việt Nam nhưng cùng thường trú chung tại Việt Nam, thời điểm gửi đơn ly hôn cả hai vợ chồng đều thường trú trên lãnh thổ bên ký kết kia, thì cơ quan của bên ký kết kia cũng có thẩm quyền giải quyết. Ví dụ khoảng 1 điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, khoảng 3 điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Mông Cổ. Chú thích: khoảng 2 điều 22 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quy định, trong trường hợp hai vợ chồng không cùng quốc tịch, các vụ việc trên được giải quyết theo pháp luật và thuộc thẩm quyền của tòa án của bên ký kết nơi họ thường trú cuối cùng. Khoảng 2 điều 27 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quy định, nếu vợ chồng có quốc tịch khác nhau nhưng cùng cư trú ở một nước ký kết, thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước ký kết nơi vợ chồng đó cùng cư trú. Khoảng 1 điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga quy định, việc ly hôn tuân theo pháp luật và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tư pháp của bên ký kết mà vợ chồng đều là công dân vào thời điểm nộp đơn xin ly hôn. Khoảng 1 điều 22 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quy định, việc ly hôn hủy việc kết hôn trái pháp luật, quan hệ nhân thân và tài sản của vợ chồng phải tuân theo pháp luật và thuộc thẩm quyền của tòa án của bên ký kết mà cặp vợ chồng đều là công dân. Hết chú thích. Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam quy định, tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài, nếu đó là vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam, hoặc các đương sự là người nước ngoài cư trú làm ăn sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Chú thích: điểm D khoảng 1 điều 469 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hết chú thích. Vụ án ly hôn mà có tài sản là bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam. Chú thích: điểm A khoảng 1 điều 470 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hết chú thích. Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch, nếu cả hai vợ chồng cư trú làm ăn sinh sống ở Việt Nam. Chú thích: điểm B khoảng 1 điều 470 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hết chú thích. Vụ án ly hôn mà các bên được lựa chọn tòa án Việt Nam để giải quyết theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các bên đồng ý lựa chọn tòa án Việt Nam. Chú thích: điểm C khoảng 1 điều 470 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài theo thủ tục sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện, thực hiện theo quy định tại điều 35 đến điều 38 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Chú thích: xem thêm nội dung này tại mục 1.4.2 của chương 9 giáo trình, hết chú thích. 2.2.4 Giải quyết yêu cầu, công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định ly hôn hoặc không công nhận bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài. Ghi chú bản án quyết định ly hôn của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài. Pháp luật về điều kiện công nhận bản án quyết định ly hôn của tòa án hoặc các cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài có sự khác biệt mỗi quốc gia. Nhưng về cơ bản, nếu bản án quyết định cho ly hôn mà đương sự yêu cầu công nhận không trái với trật tự công cộng và pháp luật nước tiếp nhận, hoặc bản án quyết định được thông qua ở nước mà các bên cư trú thì sẽ được công nhận. Ví dụ khoản 1 điều 46 Đạo luật Gia đình năm 1986 của Vương quốc Anh xác định, căn cứ để cơ quan có thẩm quyền của quốc gia này công nhận bản án quyết định ly hôn, ly thân của tòa án nước ngoài là bản án quyết định đó có lực theo pháp luật của quốc gia nơi ban hành, đồng thời vào thời điểm bắt đầu thủ tục tố tụng, một trong các bên cư trú hoặc là công dân của quốc gia nơi ban hành bản án quyết định. Hoặc điều 93 Bộ luật dân sự Ecuador năm 1987 quy định, một cuộc hôn nhân chấm dứt theo luật của nước mà việc kết hôn được thực hiện chỉ có thể chấm dứt ở Ecuador theo pháp luật của Ecuador. Tại Việt Nam, việc công nhận bản án quyết định cho ly hôn của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trước đây được quy định tại khoản 4 điều 104 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000. Theo đó, bản án quyết định cho ly hôn của tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện nay, để tránh chồng chéo về thẩm quyền, vấn đề này được dự liệu theo nguyên tắc chung cho việc công nhận các bản án quyết định của tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân gia đình. Theo điều 125 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, thì việc công nhận bản án quyết định về hôn nhân gia đình của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với các bản án quyết định của tòa án của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài mà không có đơn yêu cầu cho thi hành hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch. Tương tự nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật Việt Nam đã căn cứ vào ý chí của các bên liên quan, có yêu cầu hay không có yêu cầu công nhận bản án quyết định ly hôn, và mục đích của việc yêu cầu công nhận. Yêu cầu công nhận để thi hành bản án quyết định ly hôn hay yêu cầu không công nhận bản án quyết định ly hôn, để xây dựng hai nhóm thủ tục giải quyết phù hợp, giải quyết theo thủ tục tố tụng tại tòa án hoặc giải quyết theo thủ tục hành chính thông qua cơ quan quản lý nhà nước. Tương thích, pháp luật được viện dẫn để công nhận bản án quyết định ly hôn đã được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài giải quyết, có thể là pháp luật tố tụng hoặc pháp luật về hộ tịch. Giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài theo thủ tục tố tụng. Tương thích cơ chế mới được bổ sung tại khoản 9 điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Chú thích, khoản 9 điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự xác định yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài, hoặc không công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, là việc hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Hết chú thích. Các quy định về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, v.v. được ghi nhận tại chương 35 và chương 36 bộ luật này. Cụ thể, giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định ly hôn hoặc không công nhận bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài trước tòa án Việt Nam được tiến hành thông qua các thủ tục tố tụng sau. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài. Mục 1, chương 36, phần thứ 7, Bộ luật Tố tụng dân sự. Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài. Mục 2, chương 36, phần thứ 7, Bộ luật Tố tụng dân sự. Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Mục 1, chương 36, phần thứ 7, Bộ luật tố tụng dân sự. So với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011, cơ chế tố tụng của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về công nhận và cho thi hành bản án quyết định dân sự ly hôn hoặc không công nhận bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài tại Việt Nam đã bổ sung những điểm son pháp lý đáng ghi nhận. Có thể thấy, cùng với việc thừa nhận quyền của người được thi hành án và người có quyền lợi ích liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trong việc nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án quyết định hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài, Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành còn tạo hành lang pháp lý cho phép người phải thi hành bản án quyết định ly hôn hoặc người đại diện hợp pháp của họ hoặc người có quyền lợi ích hợp pháp liên quan thực hiện quyền cầu tòa án Việt Nam không công nhận bản án quyết định hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài, kể cả trong trường hợp bản án quyết định hôn nhân đó đang có yêu cầu thi hành hoặc không có yêu cầu thi hành. Cạnh đó, bộ luật này cũng sửa đổi thời hiệu yêu cầu công nhận hoặc không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài theo hướng tăng. Theo đó, thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án quyết định ly hôn, thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài tại Việt Nam là 3 năm. Chú thích: Điều 432, Điều 444, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hết chú thích. Thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam là 6 tháng kể từ ngày nhận được bản án quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, để kịp thời khắc phục tình trạng sai sót trong các bản án quyết định của tòa án khi xem xét giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành hay không công nhận bản án quyết định của tòa án nước ngoài, Bộ luật tố tụng dân sự bổ sung thủ tục xét lại các quyết định đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Theo Điều 423 Bộ luật tố tụng dân sự, tòa án Việt Nam xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định cho ly hôn của tòa án nước ngoài trong các trường hợp: 1. Bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài được quy định tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về công nhận và cho thi hành bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi, có lại. Chú thích: Trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, áp dụng nguyên tắc có đi, có lại không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn về mặt chính trị và ngoại giao. Tòa án Việt Nam sẽ không công nhận, cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài nếu quốc gia đó không áp dụng nguyên tắc có đi, có lại với Việt Nam. Hết chú thích. Về nguyên tắc, một trong những điều kiện để xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định cho ly hôn của tòa án nước ngoài theo thủ tục tố tụng là bản án quyết định mà đương sự yêu cầu công nhận và cho thi hành cũng đã được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết bằng con đường tố tụng. Có nghĩa, các quyết định thỏa thuận về ly hôn được công nhận bằng các thủ tục khác ngoài thủ tục tố tụng. Ví dụ, các thỏa thuận về ly hôn của cơ quan quản lý nhà nước chỉ có thể yêu cầu công nhận thông qua thủ tục hành chính ghi vào sổ hộ tịch tại Việt Nam. Quy định này là phù hợp vì bản án quyết định về ly hôn được yêu cầu công nhận và cho thi hành thường là bản án quyết định có liên quan đến tài sản, quyền lợi con chung hoặc bản án quyết định cần phải tiến hành thủ tục cưỡng chế thi hành nên cần thiết phải có phán quyết của cơ quan tài phán mang tính chuẩn mực với giá trị thực thi cao. Theo pháp luật Việt Nam, cơ quan tài phán công nhận bản án quyết định ly hôn trong các trường hợp này thuộc Tòa án Nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 và các quy định về cấp thẩm quyền của tòa án theo Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với bản án quyết định ly hôn mà đương sự yêu cầu không công nhận tại Việt Nam, việc giải quyết cũng được tiến hành theo thủ tục tư pháp. Tuy nhiên, Tòa án Việt Nam chỉ xem xét không công nhận bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài, không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam khi có đơn yêu cầu không công nhận. Đồng thời, bản án quyết định đó cũng phải do tòa án của nước mà Việt Nam và nước đó đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề này tuyên. Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có tòa án đã ra bản án quyết định chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này, thì kèm theo đơn yêu cầu phải có bản chính hoặc bản sao có chứng thực, bản án quyết định do tòa án nước ngoài cấp và giấy tờ tài liệu chứng minh cho yêu cầu không công nhận. Chú thích: Điều 445, Điều 446 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Hết chú thích. Điều kiện thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, áp dụng quy định tại các điều 448, điều 449 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Cũng cần lưu ý là bản án quyết định ly hôn của tòa án của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài mà không có yêu cầu công nhận thi hành và cũng không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam, đương nhiên được công nhận nếu Việt Nam là thành viên của điều ước quốc tế về vấn đề này. Theo khoản 1 điều 431 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, bản án quyết định ly hôn của tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, chủ yếu là các bản án quyết định ly hôn phi tài sản và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam, được quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thì đương nhiên được công nhận tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hiện nay Việt Nam chỉ mới ký Hiệp định Tương trợ Tư pháp với một số nước là Cộng hòa Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba về đương nhiên công nhận bản án quyết định dân sự, kể cả bản án quyết định ly hôn của tòa án nước ký kết. Dù pháp luật Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể hình thức đương nhiên được công nhận, song bản án quyết định của tòa án, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài muốn được công nhận đương nhiên tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện công nhận theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chú thích: Ví dụ, điều 47 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam, Ba Lan xác định các quyết định không mang tính tài sản về vấn đề dân sự và gia đình của các cơ quan tư pháp, cơ quan hộ tịch và các cơ quan giám hộ và trợ tá của mỗi nước ký kết được công nhận trên lãnh thổ của nước ký kết kia mà không cần thủ tục tư pháp nào khác. Với điều kiện các cơ quan của nước ký kết này chưa ra quyết định về đối tượng đó hoặc vấn đề đó không thuộc thẩm quyền riêng của các cơ quan nước ký kết này theo hiệp định quy định. Hết chú thích. Ngoài ra, Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành đã mở rộng phạm vi bản án quyết định về hôn nhân và gia đình đương nhiên được công nhận. Căn cứ khoản 2 điều 431 Bộ luật Tố tụng dân sự thì bản án quyết định về hôn nhân của tòa án nước ngoài, của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam cũng đương nhiên được công nhận tại Việt Nam. Thủ tục hành chính ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài giải quyết tại nước ngoài. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại nước ngoài là thủ tục hành chính áp dụng để công nhận bản án quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nhưng không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận bằng thủ tục tư pháp tại Việt Nam. Pháp luật hộ tịch quy định, công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài. Trường hợp đã nhiều lần ly hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú lần ly hôn gần nhất. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết ở nước ngoài áp dụng theo khoản 2 điều 48 luật hộ tịch năm 2014 và các điều 37, 38, 39 nghị định 123/2015/ND-CP. Chú thích: Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành luật hộ tịch. Hết chú thích. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn của cá nhân đã thực hiện ở nước ngoài. Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại sở tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện. Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban Nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện. Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện. Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện. Thủ tục ghi chú ly hôn. Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc ly hôn được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu xét bản án, quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật, không vi phạm điều cấm của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Chú thích, ví dụ, bản án quyết định ly hôn được giải quyết ở nước ngoài không được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xét ghi vào sổ hộ tịch nếu có các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như ly hôn giả tạo, cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn. Hết chú thích. Cũng như việc ly hôn được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết không thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, thì công chức làm công tác hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đồng ý giải quyết thì ký trích lục ghi chú ly hôn cấp cho người yêu cầu. Công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ ghi chú ly hôn. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.